Những ngày sau khi Khải nói về việc có thể rời đi, thời gian trong mắt An Nhiên bỗng thay đổi. Không còn trôi đều nữa, mà giống như những giọt nước rơi chậm, từng giọt một, rõ ràng, có âm thanh, có trọng lượng. Cô bắt đầu nhận ra từng buổi sáng, từng tiết học, từng buổi chiều. Không phải theo thói quen, mà theo cách của một người đang đếm ngược mà không biết điểm dừng. Một buổi chiều, trời bỗng dịu hơn mọi ngày. Không nắng gắt, không gió mạnh, chỉ là một khoảng không trong veo, ánh sáng mỏng và không khí có gì đó rất yên, kiểu yên mà người ta chỉ nhận ra khi sắp mất nó. Họ đứng ở ngã ba, như mọi lần, nhưng không giống mọi lần. Không ai nói chuyện ngay, không ai mở đầu bằng một câu hỏi bài hay một câu trêu nhẹ. Chỉ đứng, cạnh nhau, im lặng, nhưng không phải im lặng trống, mà là im lặng đầy. Đầy những điều cả hai đều biết, nhưng chưa ai nói ra. Khải, An Nhiên lên tiếng trước, giọng không run, nhưng chậm. Ú, mình muốn hỏi cậu một chuyện, cậu hỏi đi. Cô nhìn cậu, không né, không cười, chỉ nhìn, rất thẳng. Nếu không có chuyện gì ở nhà, nếu cậu không phải đi, thì cậu có ở lại không? Câu hỏi ấy không đơn giản. Nó không hỏi về tương lai, mà hỏi về lựa chọn. Một lựa chọn mà cả hai đều biết, không phải lúc nào cũng có quyền quyết định. Khải không trả lời ngay, cậu nhìn xuống mặt đường. Một chiếc lá khô bị gió cuốn qua, xoay một vòng rồi nằm im. Mình không biết, cậu nói. Thật, không né, nhưng câu trả lời ấy lại khiến lòng cô trùng xuống. Cậu không biết, hay cậu không dám nói? Khải ngẩng lên. Ánh mắt chạm vào cô, lần này, không tránh. Mình không dám chắc. Nếu nói là sẽ ở lại thì có thể là mình đang hứa điều mình không làm được. Còn nếu nói là sẽ đi thì mình lại không muốn. Câu nói dừng lại, ở giữa, không hoàn chỉnh, nhưng chính vì không hoàn chỉnh nên lại thật. An Nhiên nhìn cậu, một lúc rồi khẽ cười. Không phải cười vui mà là cười vì hiểu. Cậu đúng là cô nói rất nhẹ, chẳng bao giờ nói điều mình không chắc. Ừ. Nhưng mà cô dừng lại, hít vào, rồi nói, có những thứ không cần chắc cũng nên nói. Khải nhìn cô, không hỏi, nhưng chờ, cô siết nhẹ tay vào quai cặp, rồi buông ra. Ví dụ như, giọng cô nhỏ đi, cậu có thích mình không? Không gian đứng yên, gió ngừng, âm thanh biến mất, chỉ còn lại hai người. Và câu hỏi ấy, không phải là một lời tỏ tình, nhưng là cánh cửa cuối cùng, nếu mở ra, sẽ không quay lại được nữa. Khải đứng im, một giây, hai giây, rồi ba giây. Khoảng lặng dài đến mức An Nhiên cảm thấy tim mình đập quá rõ. Nhưng cô không quay đi, không rút lại câu hỏi, không giả vờ như mình nói đùa. Cô đứng đó, đợi. Như đã đợi suốt những ngày qua, cuối cùng Khải nói, có. Không dài, không hoa mỹ, chỉ một từ, nhưng đủ. Đủ để tất cả những điều chưa gọi tên giữa họ có hình dạng rõ ràng. An Nhiên không cười, không nói gì, chỉ nhìn cậu, rồi hỏi tiếp, từ khi nào? Khải thở ra, rất khẽ, không nhớ rõ. Chắc là từ lúc mình bắt đầu để ý cậu hay quên bút. Cô khẽ cười, một nụ cười rất nhỏ. Cậu nhớ mấy chuyện đó à? Ừ, còn gì nữa không? Khải nhìn cô, ánh mắt dịu lại. Cậu hay nhìn ra cửa sổ khi không hiểu bài, hay cắn bút khi đang nghĩ, và hay giả vờ bình thường khi đang không bình thường. Câu cuối cùng làm cô khựng lại, tim cô lệch một nhịp. Cậu thấy hết à? Không phải hết. Vậy là gì? Là mình để ý. Không gian mềm đi, nhưng cũng sâu hơn. Còn cậu? Khải hỏi. Gì? Cậu có thích mình không? Câu hỏi trả lại, không tránh, không vòng. An Nhiên không trả lời ngay. Cô nhìn xuống, một cánh hoa bằng lăng rơi gần chân, màu tím nhạt, mỏng, dễ vỡ. Cô nói, giống cậu, chỉ một từ, nhưng đủ, cả hai đứng đó, không ai cười lớn, không ai nói thêm, không có một cái nắm tay, không có một bước tiến gần hơn, chỉ là sự thật đã được nói ra. Một lúc sau, An Nhiên lên tiếng. Nhưng mà, ứ, cậu có thể đi, Khải im và mình không giữ được. Giọng cô rất bình thường, không run, không yếu. Nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến câu nói nặng hơn. Mình không muốn cậu ở lại, chỉ vì mình. Nhưng mình cũng không muốn giả vờ như không có gì. Gió thổi qua, tán cây rung nhẹ, vậy thì đừng giả vờ, Khải nói. Nhẹ, nhưng cũng đừng ép. Câu nói ấy rất giống cậu, không hoàn hảo, không tròn trịa, nhưng đúng và thật. An Nhiên gật đầu. Ừ, cô nhìn cậu, rồi nói, vậy thì mình cứ ở đây. Đến khi nào còn có thể, Khải không đáp. Chỉ gật đầu. Rất chậm, nhưng chắc. Chiều hôm đó khi họ rời khỏi ngã ba, không có gì thay đổi rõ ràng. Không ai nắm tay, không ai quay lại gọi, không có một lời hứa cụ thể nào. Nhưng trong lòng cả hai đã có một điều khác, một điều không thể quay lại, không thể phủ nhận và cũng không thể đảm bảo sẽ giữ được. Tối, An Nhiên mở sổ. Viết hôm nay mình hỏi cậu ấy, không phải vì mình cần một câu trả lời, mà vì mình không muốn mang theo câu hỏi đó nếu một ngày cậu ấy đi. ngồi bút dừng. Cô viết tiếp. Cậu ấy nói có, chỉ một chữ, nhưng đủ để mình nhớ cả đời. Một giọt mực rơi, nhòe nhẹ, cô không lau, chỉ viết tiếp. Mình không biết tương lai thế nào, nhưng hôm nay mình đã ở đúng nơi mình muốn, đứng cạnh cậu ấy và không giấu gì nữa. Cô khép sổ, nhẹ, như đặt xuống một điều vừa giữ rất lâu. Ở phòng trọ, Khải cũng viết. Hôm nay cậu ấy hỏi mình có thích không, mình trả lời. Và từ đó, mọi thứ không còn có thể quay lại như trước nữa. Dừng, rồi viết tiếp. Nhưng điều mình sợ nhất không phải là đã nói ra, mà là nói ra rồi lại phải xa nhau. Cậu đặt bút xuống, nhìn ra ngoài cửa. Đêm yên, không tiếng gió, chỉ có một khoảng tĩnh đủ để người ta nghe thấy điều mình không muốn nghĩ. Ngày hôm đó, không phải là ngày họ bắt đầu, cũng không phải ngày họ kết thúc, nhưng là ngày mà cả hai đều biết tình cảm giữa họ đã thật sự tồn tại. Và chính vì tồn tại, nó sẽ đau.